Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 330. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hội Phật giáo Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 8 tháng 6 năm 2004. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, phải hiểu rõ sự thị hiện của Phật Bồ Tát. Trong kinh này nói, lời thành thật rất quan trọng. Chẳng những học Phật, trong pháp thế gian, vào thời xưa đọc sách Khổng Tử, đây là nói pháp thế gian. Chú trọng nhất là thành tín. Chúng ta đọc trong lịch sử thấy Tư Mã Quang, sự thành tựu của Tư Mã Quang, ông tự nói ông suốt đời không có việc gì mà không thể nói cho người khác biết. Tâm của ông ngay thẳng trong sáng, việc làm của ông suốt đời không có việc gì mà không thể nói cho người khác biết. Không thể nói cho người khác biết thì không phải việc tốt. Không có việc gì mà không thể nói cho người khác biết, đó là chân thành không dối. Ông đã làm được. Cổ đại đức thường chỉ dạy cho chúng ta tu hành bắt đầu tu từ đâu? Bắt đầu từ không vọng ngữ. Đây là quý vị thật sự dụng công phu. Tội vọng ngữ rất nặng. Nặng ở chỗ nào? Không phải lừa dối người khác. Lừa dối người khác cái tội cũng không nặng. Tự lừa dối mình, tự dối dối mình, tự dối mình thì tội rất nặng. Đối với chính mình đã tổn hại quá lớn. Tổn hại cái gì? Là che lấp tánh đức của mình, che lấp trí huệ của mình. Quý vị không bao giờ khai trí huệ. Trí huệ đức tướng vốn có trong tự tánh của quý vị sẽ không hiện tiền, vì bị vọng ngữ che lấp. Tướng hảo quang minh, trí huệ đức năng trong tự tánh, thấy điều bị ngũ nghịch thập ác làm chướng ngại. Xin nói với quý vị, chỉ là chướng ngại không có mất đi. Đến khi nào đã dẹp trừ được chướng ngại đó đi thì trí huệ đức tướng trong tự tánh của quý vị sẽ hiện tiền. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây là Thế Tôn vì chúng ta nói. Do đây mới biết, chỉ cần chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì trí huệ đức năng trong tự tánh của chúng ta thảy đều sẽ hiện tiền. Đó là vốn có trong tự tánh. Mã Minh Bồ Tát tại trong Khởi Tín Luận có nói, bản giác vốn có, bất giác vốn không. Bất giác tức là mê hoặc vốn không có. Vốn không có thì không có lý nào không đoạn được. Chỉ là tập khí quá sâu, hình như rất là khó đoạn. Thế nhưng suốt đời chắc chắn có thể đoạn được. Phật tại trong kinh thường nói, phàm phu tu hành thành Phật phải trải qua vô lượng kiếp, trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Lời nói này là phương tiện nói, là thuận theo chúng sanh mà nói. Vì chúng sanh khắc phục phiền não tập khí của mình quá khó, cho nên Phật mới nói như vậy. Nếu quý vị mà thật sự hạ định quyết tâm đoạn trừ hết phiền não tập khí thì một đời thành tựu. Như Thiện Tài Đồng Tử tại trong Kinh Hoa Nghiêm đã thị hiện cho chúng ta thấy một đời thành tựu, và Long Nữ tại trong Kinh Pháp Hoa cũng đã thị hiện cho chúng ta thấy một đời thành tựu. Có nghĩa là quý vị thật sự hạ định quyết tâm khắc phục phiền não tập khí của mình. Từ chỗ nào bắt đầu làm? Từ không vọng ngữ bắt đầu làm. Quý vị phải học nói lời thành thật, bắt đầu làm từ câu này. Nếu quý vị làm được câu này thì là ngữ nghiệp đã thành tịnh. Không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ý ngữ, không ác khẩu. Quý vị dụng công phu ở tại chỗ này phải mất thời gian 3 năm, 5 năm, thậm chí đến 10 năm, thời gian cũng không dài. Tại vì sao? Vì dụng công phu như vậy nhất định được thành công, thì thân nghiệp ý nghiệp chuyển được rất mau, phải mất 10 năm. Dụng công phu ở nơi khẩu nghiệp thì tương lai chỉ mất 2-3 năm ở nơi thân nghiệp và ý nghiệp sẽ được thành công. Thì quý vị có thể khế nhập cảnh giới. Khế nhập cảnh giới này, cái hiện tượng thông thường nhất là quý vị xem kinh hiểu được nghĩa lý. Hiểu được nghĩa lý gì? Từng chữ từng câu là vô lượng nghĩa. Nói dài, nói ngắn, nói sâu, nói cạn, thể điều được tự tại vô ngại. Tại vì sao? Là vì quý vị đã trừ được một phần phiền não, thì tánh đức của quý vị hiển lộ ra một phần. Đạo lý là như vậy. Đây là chân công phu, không phải là trước khi lên giảng đài giảng kinh thì ta phải là thì ta phải tham khảo một số tài liệu, ta phải viết một ít bản thảo. Đó là vô dụng, quá khô cứng. Làm như vậy không bao giờ khai trí huệ. Nếu quý vị đã khai trí huệ, chẳng những thông suốt một bộ kinh, khi nãy tôi đã nói, mà cổ nhân cũng có nói, thông suốt một kinh thì thông suốt tất cả kinh. Tôi xin nói với quý vị, thông suốt tất cả kinh không phải chỉ có kinh Phật, mà là thông suốt tất cả kinh điển của hết thảy tôn giáo. Chẳng những thông suốt tất cả kinh điển của hết thảy tôn giáo, mà cũng thông suốt tất cả học thuật của thế gian. Đây là thật, không thể nghĩ bàn. Không có gì khác, chỉ cần dẹp trừ được phiền não mà thôi. Quý vị nghĩ xem, điều này rất là quan trọng. Chúng ta tu học là bắt đầu từ nói lời thành thật. Từ chỗ này mà nhập môn. Cho nên chúng ta không thể không biết điều này. Mười phương chư Phật đều dạy cho chúng ta như vậy. Chúng ta phải nên y giáo phụng hành. Chúng ta phải dùng tâm chân thành làm ảnh hưởng cho thời đại này, thì ánh sáng đó chiếu khắp mười phương. Hy vọng sự tu học của chúng ta, việc làm của chúng ta có thể ảnh hưởng thời gian lâu dài. Năm xưa, như năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Về mặt thời gian mà nói, pháp vận của Ngài có 12,000 năm, tức là thời gian ảnh hưởng của Ngài. Thời gian ảnh hưởng của Ngài có thể đạt đến 12,000 năm. Hiện tại là đã 3,000 năm. Phía sau hãy còn 9,000 năm. Về mặt không gian mà nói, theo chúng ta được biết, sự cảm giác của người phàm phu chúng ta là ảnh hưởng toàn cả thế giới. Mà trên thực tế thì sao? Trên thực tế thì chúng ta không biết. Theo chúng ta nghĩ, trên thực tế thì sức ảnh hưởng đến toàn cả ta bà thế giới. Ta bà thế giới không phải là một hệ ngân hà. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói, trong Phật Pháp nói hệ ngân hà là một đơn vị thế giới. Như vậy thì quá rộng lớn. Nếu hệ ngân hà là một đơn vị thế giới, chúng ta được biết một cái đại thiên thế giới, đây là số đại thể, không phải số tường tận. Đại khái là 10 ức cái hệ ngân hà. Các nhà khoa học hiện nay cũng chưa có cách nào đột phá vẫn không có cách nào đột phá ngoài 10 ức hệ ngân hà. Nhà khoa học không có cách nào đột phá. Đây là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi như vậy. Trước kia tôi nghĩ rằng một đơn vị thế giới là Thái Dương hệ, Tam Thiên Đại Thiên thế giới là hệ ngân hà. Ngài nói với tôi không đúng, cách nói này là sai. Ngài nói mặt trời và mặt trăng, trong kinh có nói rất rõ ràng, mặt trời và mặt trăng là chạy vòng quanh núi Tu Di, ở trung tâm hệ ngân hà chúng ta gọi là hoàng cực, xác định chỗ đó là núi Tu Di. Nói như vậy thì mới hộ pháp. Chúng ta nghĩ xem, rất là có lý. Phạm vi này rất là rộng lớn. Đây là cõi giáo hóa của một vị Phật, là 10 ức cái, là 10 ức cái hệ ngân hà. Mặt ảnh hưởng ít nhất phải rộng lớn như vậy. Lại huống chi là các nhà khoa học hiện nay đã phát hiện, cũng gần 2-3 năm nay họ phát hiện thời gian và không gian không phải thật. Tôi nghe được nhà khoa học trình bày, họ nói ở dưới một điều kiện nào đó thì không gian bằng con số 0. Không gian bằng con số 0 tức là không có khoảng cách, không có khoảng cách nữa. Ở dưới một điều kiện nào đó thì thời gian bằng con số 0. Thời gian bằng con số 0 tức là không có trước sau. Cách nói này giống như Phật tại trong kinh đã nói, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm nói được rất nhiều. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói niệm kiếp viên dung, một niệm tức là vô lượng kiếp, vô lượng kiếp tức là một niệm, có nghĩa là không có thời gian. Tịnh độ của A Di Đà Phật ở đâu? Chính là cõi này. Quý vị hãy xem Thiền sư Trung Phong tại trong Tam Thời Hệ Niệm có khai thị rằng tịnh độ tức cõi này, cõi này tức tịnh độ, không gian không còn nữa. Lời này không phải tùy tiện nói. Vì sao Ngài biết được? Tôi tin rằng Ngài đã khế nhập rồi. Tôi có lý do để tin Ngài. Ngài là bậc đại đức trong Thiền Tông, Ngài là bậc thiền sư đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nhưng Ngài sau cùng là niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Ở trong định, ở trong định chính là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đã buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì thời gian và không gian đều không còn nữa. Do đây mới biết thời gian và không gian, cái khái niệm trừ tượng này từ đâu mà có, là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Chỉ cần quý vị vẫn còn khởi tâm động niệm thì có thời không, tức là có thời gian, có không gian, thì có cái hiện tượng này. Nếu như ở trong tất cả pháp không khởi tâm, không động niệm, thì không có cái hiện tượng này. Cho nên pháp giới là nhất chân. Khởi tâm động niệm là vô minh. Pháp thân Bồ Tát đã chứng đắc. Đây là ba cái cảnh giới khác nhau. Hiện tượng khác nhau. Lục đạo phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, thấy điều có đủ. Cho nên đời đời kiếp kiếp Quý vị không thể buông bỏ cái nghiệp nhân này thì quý vị không thoát khỏi quả báo của lục đạo luân hồi. Nếu như đã giác ngộ, ta ở trong tất cả pháp không còn chấp trước, nhưng còn phân biệt, vẫn còn khởi tâm động niệm, không còn chấp trước nữa, đã thật sự buông bỏ chấp trước thì quý vị đã thoát khỏi lục đạo luân hồi. Quý vị còn lại những cảnh giới, nghĩa là quý vị vẫn còn tứ thánh pháp giới, tức là thanh văn pháp giới, duyên giác pháp giới, bồ tát pháp giới. Quý vị ở trong những cảnh giới này lẫn quẩn chưa ra khỏi, bởi vì công phu của quý vị có tiến thối. Tiến là bồ tát, thối thì biến thành a la hán. Vì sao quý vị có tiến thối? Vì quý vị còn có khởi tâm động niệm phân biệt. Nếu không còn phân biệt nữa thì không có tứ thánh pháp giới. Tuy quý vị vẫn còn khởi tâm động niệm, lúc đó nhất chân pháp giới hiện tiền. Tuy có khởi tâm động niệm nhưng là phiền não rất là vi tế, không nghiêm trọng. Lúc đó thì gọi quý vị là Pháp Thân Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Thập Pháp Giới không còn nữa. Cho nên chẳng những không có lục đạo, không có thập Pháp Giới, cũng không có thời gian và không gian. Cho nên gọi là nhất chân Pháp Giới. Đến sau cùng thì đoạn vô minh. Cái vô minh phiền não này chính là chúng ta khởi tâm động niệm. Cho nên ở trong nhất chân pháp giới tu hành chính là tu không khởi tâm không động niệm. Bởi vì quý vị không còn phân biệt chấp trước, quý vị phải hiểu đạo lý này. Quý vị trong cuộc sống hàng ngày tu như thế nào thì quý vị đã hiểu. Bất luận là người, là việc, là hoàn cảnh, người thế gian thường nói quý vị phải chịu đựng thử thách. Gặp thuận cảnh không sanh lòng vui mừng, tuyệt đối không có tham luyến. Gặp nghịch cảnh ác duyên không sanh lòng sân giận. Phải như thế nào thì mới làm được? Chỉ cần không phân biệt, không chấp trước thì làm được. Nếu quý vị có phân biệt chấp trước thì quý vị làm không được. Có phân biệt chấp trước thì quý vị có sân giận, thì quý vị có tham luyến. Bên trong này sẽ gặp phải quan quan tương báo, đến bao giờ mới trả xong. Chuyện này thật là phiền phức. Rất khó tránh khỏi chuyện này. Hình như rất khó giải quyết. Khó ở chỗ nào? Vì quý vị không biết chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Đây mới là chân tướng sự thật. Quý vị coi hư vọng cho là chân thật thì quý vị đã chấp trước rồi, đã bị mê rồi. Nếu quý vị biết rõ hết thảy hình tướng đều là hư vọng, quý vị còn có chấp trước hay không? Quý vị còn có phân biệt hay không? Tự nhiên thì không còn nữa. Cái chân tướng sự thật này trong Kinh Phật gọi là thật tướng của các pháp. Cho nên chúng ta phải đọc Kinh Kim Cang. Trong kinh này có nói rất rõ ràng. Phần kinh văn cũng không dài, chỉ có 5.000 chữ. Đọc một biến chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút thì đọc xong. Trong kinh này có nói rất nhiều yếu lĩnh tu học quan trọng. Chúng ta nhất định phải nhận biết trong giữa vũ trụ không có một thứ nào là thật cả. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Đây là nói về tướng. Còn thời gian tồn tại như xương cũng như điện. Câu kinh này tôi đã giảng qua rất tường tận. Giảng về thời gian tồn tại của các pháp, lúc tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm đã dùng hết 7-8 tiếng đồng hồ để giảng một câu này. Có một thứ nào tồn tại hay không? Không có. Thật sự đã chứng minh không có một thứ nào tồn tại. Khi quý vị liễu giải chân tướng sự thật này thì quý vị tự nhiên buông bỏ được, quý vị tự nhiên không còn phân biệt chấp trước. Lúc đó quý vị được thanh lương tự tại. Lục căn của quý vị tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài thì sanh trí huệ, không sanh phiền não. Không sanh phiền não thì không sanh thất tình lục, thất tình ngũ dục, không sanh tham sân si mạng. Sanh trí huệ, không sanh phiền não. Trí huệ tức là trong tâm rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Thập thiện nghiệp là vốn có đầy đủ trong tự tánh, cần gì phải học? Không cần học. Vọng ngữ lưỡng thiệt vốn là không có, vốn là không có, hiện tại không có, vĩnh viễn không có, thì quý vị được tự tại, được khoái lạc. Nếu quý vị mà thường hay lừa dối người khác thì lương tâm của mình không yên, đó chính là đau khổ, đó gọi là nghiệp chướng. Huống chi là còn có báo thù. Quý vị lừa dối người ta như thế nào thì người ta lừa dối quý vị như thế đó, gọi là quan quan tương báo, đời đời kiếp kiếp không bao giờ hết. Đó mới thật sự là khổ không thể tả. Cho nên ở những chỗ này chúng ta phải học, thật sự hiểu rõ minh bạch rồi thì chúng ta chắc chắn khôi phục lại tánh đức của mình. Kế tiếp một đoạn, đoạn này là dư phương đồng tán. Dư phương tức là mười phương, phương đông nói được nhiều nhất, đã lược bỏ những phương khác. Chúng tôi xin đọc ra đoạn kinh văn này. Đông Tây Bắc Phương, hằng xa thế giới chư Phật xưng tán, diệt phục như thị. Đây là nói phương Nam, phương Tây, phương Bắc, tứ duy thượng hạ. Tứ duy là Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, gọi là tứ duy. Phương trên và phương dưới đều nói đủ mười phương, hằng xa thế giới chư Phật xưng tán, diệt phục như thị. Chúng ta phải lưu ý ở chỗ này, trong chú giải của cổ đại đức có nói, chư Phật đã chứng đắc là nhất chân pháp giới, là bình đẳng pháp giới. Sự lợi ích của niệm Phật vãng sanh, bởi vì cõi nước của mười phương chư Phật cũng có chúng sanh đã mê mất tự tánh, hay nói cách khác, hầu như cũng có thập pháp giới, cũng có lục đạo. Có cõi nước của chư Phật nào không có lục đạo, không có thập pháp giới? Có, số ít, không phải số nhiều. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm xem thấy có thuần nhất thanh tịnh thế giới. Như trong bổn kinh có nói, Tây phương cực lạc thế giới chính là thuộc về thuần nhất thanh tịnh thế giới. Trong cực lạc thế giới không có thập pháp giới, không có lục đạo. Đây chính là thuần nhất thanh tịnh thế giới. Tuy rằng nói không nhiều, cái không nhiều này là so sánh, là so sánh mà nói. Nếu không phải so sánh mà nói cũng không ít. Cõi thanh tịnh thế giới cũng không ít. Trong cõi đó không có chúng sanh mê hoặc, thấy đều là giác ngộ. Cõi nước của chư Phật thì đã có Phật Thánh đồng cư độ. Cho nên sự lợi ích của niệm Phật vãng sanh đó gọi là diệu pháp không cùng của Di Đà. Chư Phật Như Lai khác với phàm phu chúng ta, phàm phu chúng ta thường hay không chịu nhường với nhau, thường hay tự mình độc chiếm lấy. A Di Đà Phật có năng lực xây dựng cực lạc thế giới, còn những chư Phật Như Lai khác không có năng lực hay sao? Tất cả chư Phật Như Lai đều có năng lực, mỗi mỗi vị Phật cũng xây dựng một cõi cực lạc thế giới, không tốt hay sao? Vì sao chỉ xây dựng một cõi? Ở trong này có ý nghĩa giáo học rất là sâu xa. Nếu mỗi một vị Phật cũng xây dựng một cõi cực lạc thế giới, sẽ cho chúng ta có một ấn tượng gì? Là Phật còn có ý nghĩ riêng tư. Họ có, ta cũng có. Cái khuyết điểm của người thế gian chúng ta là như vậy, nhìn thấy họ có, ta cũng muốn có. Cho nên Phật thị hiện điều này cho chúng ta công đức rất lớn. A Di Đà Phật xây dựng xong cõi cực lạc, những chúng sanh chưa giác ngộ thấy đều được đưa đến cõi cực lạc của A Di Đà Phật để tu học. Họ ở đó tu học sẽ được khai ngộ. Cho nên tất cả chư Phật đều suy tôn A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở cõi cực lạc xây dựng một trường đại học Phật giáo, hết thảy tất cả chư Phật đều vì A Di Đà Phật chiêu mộ học viên. Chư Phật điều tuyên truyền chỗ hay của trường học đó, khuyên mọi người đến trường học đó để học hành thân cận A Di Đà Phật. Phật Phật đều nói như nhau, tất cả chư Phật và A Di Đà Phật là cùng chung một pháp thân. Trong kinh nói mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Quý vị nên biết suy tôn A Di Đà Phật chính là suy tôn chính mình. Quý vị không thể không biết đạo lý này. Hiện tại trong thế gian này chúng ta hầu như chỗ nào cũng nhìn thấy, cũng nghe đến xung đột. Do đâu mà có xung đột? Vì bị thử không nhường với nhau. Nếu mọi người học theo chư Phật đều suy tôn A Di Đà Phật thì thế giới này an định hòa bình, không có chuyện gì xảy ra. Chính vì không chịu nhường với nhau, bất luận người nào làm cũng được, hà tất phải đi tranh giành? Tranh giành cũng vô ích. Cho nên cổ đại đức có nói chư Phật nhường nhau đều quy nhất Phật. Ý nghĩa của câu này rất là sâu xa, thấy điều dạy cho chúng ta bỉ thử nhường với nhau, tuyệt đối không tranh giành. Trong cõi nước của chư Phật không nhìn thấy có hiện tượng tranh giành, cũng không nghe đến cái danh từ tranh giành. Danh từ còn không có thì làm gì có chuyện tranh giành. Cổ nhân có nói Phật Phật đều nói như nhau, trí huệ đức tướng đều là bình đẳng cứu cánh viên mãn, không có cao thấp. Thế nhưng pháp môn niệm Phật là do A Di Đà Phật sáng tạo. Cho nên Ngài làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, khác với phương pháp của tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh. Tại vì sao? Vì tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh, tức là chúng tôi thường nói vô lượng pháp môn, 84,000 pháp môn đều phải đoạn phiền não mới có thể chứng Bồ Đề. Thế như khi nãy chúng tôi đã nói, quý vị phải buông bỏ chấp trước đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, thì quý vị mới có thể chứng được tứ thánh pháp giới, mới có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Đây là mười phương tất cả chư Phật dạy chúng sanh, đây là theo trên mặt lý mà nói. Nếu quý vị mà buông bỏ được tâm phân biệt đối với tất cả mọi người, mọi việc và vật, thì quý vị mới có thể siêu việt thập pháp giới. Đây chính là nguyên lý nguyên tắc trong các pháp môn thông thường của tất cả chư Phật. Không có một vị Phật nào trái với nguyên tắc này. Hiện tại chỉ có A Di Đà Phật là đặc biệt. Ngài dạy cho chúng sanh tu pháp môn này gọi là đới nghiệp vãng sanh. Quý vị không cần đoạn phiền não tạp khí, cũng tức là nói phân biệt chấp trước của quý vị đều có thể không đoạn, cũng được vãng sanh tịnh độ. Thật là quá hay. Cho nên đây là pháp khó tin, chư Phật trong mười phương thế giới không có nói như vậy. Điều này có phải là thật hay không? Là thật đấy. Thế nhưng sự thù thắng nhất vẫn không phải ở chỗ này. Thật sự thù thắng là quý vị không cần đoạn phiền não mà được sanh về cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới có tứ độ. Những người không đoạn phiền não sanh về cực lạc thế giới là sanh vào phàm thánh hạ, phàm thánh đồng cư độ. Còn những người đã đoạn kiến tư phiền não, tức là khi nãy chúng tôi có nói đã đoạn chấp trước, nghĩa là quý vị không còn chấp trước nữa, thì quý vị sanh vào phương tiện hữu dư độ. Phương tiện hữu dư độ chính là tứ thánh pháp giới của trong thập pháp giới, là phương tiện hữu dư độ. Nếu quý vị cũng không còn phân biệt nữa, thì quý vị sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Thật báo trang nghiêm độ là nhất chân pháp giới, tức là quý vị không khác với tất cả chư Phật. Có khác nhau là hai độ phía trước, tức phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ. Phàm thánh đồng cư độ trong cõi cực lạc, tức là chúng ta nói lục đạo, tứ thánh pháp giới trong cõi cực lạc khác với cõi nước của tất cả chư Phật. Đây là chỗ thù thắng của Tây Phương Tịnh Độ. Nếu có người hỏi chúng ta phải biết trả lời cõi cực lạc khác với cõi nước của tất cả chư Phật ở chỗ nào? Khác ở chỗ là thật báo độ như nhau, thường tịch quang độ như nhau, không có khác biệt chút nào. Công đức thù thắng chính là tứ độ của cõi cực lạc, đà đều cùng một nơi, ở trong đó không có chướng ngại. Thù thắng nhất là ở chỗ này. Quý vị hãy xem trong lục đạo, lục đạo có chướng ngại, con người chúng ta không thấy được ma, không thấy được cõi trời, người cõi trời cũng không thấy được chúng ta. Đây là có chướng ngại, tức là chúng ta có không đồng không gian duy thứ, không thể đột phá duy thứ. Thế nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới đã đột phá không gian duy thứ, không còn chướng ngại nữa, cho nên tứ độ đều cùng một nơi. Thí như chúng ta nói các ngài Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, các ngài là bậc Bồ Tát trong nhất chân pháp giới. Các bậc Bồ Tát trong thập báo độ, những người trong phàm thánh đồng cư độ, mỗi ngày cũng gặp được các ngài, thật là không thể nghĩ bàn. Đây là trong cõi Phật. Đây là trong cõi Phật của mười phương thế giới đều không có. Thật là chưa từng nghe nói qua. Điều hiếm có nhất là thỏa mãn dài lâu. Thỏa mãn dài lâu là cái đức bậc nhất ở trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị sanh đến cõi Cực Lạc, dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, cũng là vô lượng thọ, tức là thọ mạng vô lượng. Vô lượng thọ chính là cho chúng ta một viên thuốc an thần. Cho dù thời gian học Phật, thời gian chứng quả có lâu đi nữa cũng không sao, vì chúng ta có thọ mạng vô lượng. Không như ở trong thế giới này, ở trong thế gian này, thọ mạng của chúng ta quá ngắn ngủi. Quý vị học Phật, học vẫn chưa được thành tựu thì đó thì thọ mạng đã hết, và lại phải đi đầu thai. Đầu thai đến nhân gian này lại tiếp tục tu học, nhưng ít nhất phải trễ mất thời gian 20 năm. Quý vị nghĩ xem có phiền phức hay không? Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tu học thì không có cái tình hình này, cho nên họ tiến bộ rất mau. Huống chi là ở cõi Cực Lạc có thầy dẫn dắt, những vị thầy đều là mười phương tất cả chư Phật Gia Lai, các ngài đều là Phật, còn bậc đẳng giác là bạn học của chúng ta, là bạn lữ của chúng ta. Hoàn cảnh tu học tốt như vậy trong mười phương thế giới khác không thể sánh bằng. Trong mười phương thế giới tìm không ra hoàn cảnh tu học lý tưởng như Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta muốn thành tựu không đến cõi Cực Lạc thì quý vị đi đâu? Vì vậy công đức lợi ích của Tây Phương Cực Lạc thế giới vô cùng thù thắng, trong cõi nước của mười phương chư Phật tìm không ra. Chư Phật nhìn thấy cách làm của A Di Đà Phật thì vô cùng kính phục, vô cùng hoan hỷ. Ngài đã làm thì chúng tôi không cần làm thêm nữa. Chúng tôi đem tất cả học trò thấy điều giới thiệu cho Ngài. Tây Phương Cực Lạc thế giới có bao lớn, pháp giới lớn như thế nào thì cõi Cực Lạc thế giới lớn như thế đó. Trong tự tánh không có lớn nhỏ. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Muôn ngàn chớ nên cho rằng cõi Cực Lạc là một tinh cầu, e sợ số người từ vô lượng vô biên thế giới di dân đến cõi Cực Lạc dung nạp không hết. Cũng có người nói với tôi rằng họ không muốn sanh về Cực Lạc thế giới. Hỏi họ tại vì sao? Vì dân số quá nhiều, quá chật chội. Họ nói số người từ mười phương thế giới đều đến cõi Cực Lạc thì nhất định là rất chật chội, cho nên họ không muốn đi đến cõi đó. Đây là họ không có đọc qua Kinh Hoa Nghiêm. Nếu họ có đọc qua Kinh Hoa Nghiêm thì hiểu được báo độ có pháp tánh độ, báo độ có pháp tướng độ và pháp tánh độ. Trong pháp tánh, trong pháp tánh độ không có lớn nhỏ, khắp khắp giới hư không giới chỉ có một pháp tánh độ. Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói vi trần, nhục nhãn của chúng ta không thấy được vi trần. Trong khoa học ngày nay gọi là thế giới vi quan, lượng tử lực học là vi tế nhất. Phật nói trong vi trần có thế giới. Thế giới bao lớn cũng lớn như thế giới này của chúng ta vậy. Thế giới không có thu nhỏ, vi trần cũng không có phóng lớn. Trong vi trần của thế giới ai có thể vào trong? Phổ Hiền Bồ Tát có thể vào trong. Những thế giới trong đó cũng có vô lượng thế giới, cũng có vô lượng chư Phật, cũng có vô lượng chúng sanh. Nói không chừng đạo tràng này của chúng ta cũng đi vào trong đó. Trong thế giới quy quan nhìn thấy đạo tràng này của chúng ta, nhìn thấy chúng ta đang sinh hoạt, đây là sự thật. Trong thế giới vi trần còn có vi trần, trong mỗi hạt vi trần lại có thế giới. Những thế giới như vậy trùng trùng vô tận. Trong Phật Pháp thì nói rộng không bờ mé, sâu không thấy đáy. Sâu không thấy đáy là nói thế giới vi quan, là nói thế giới trùng trùng vô tận. Đây là tánh đức của tự tánh, gọi là pháp nhĩ dư thị, tức là pháp vốn là như vậy. Cảnh giới không thể nghĩ bàn. Các nhà khoa học hiện nay đã phát hiện, tuy họ đã phát hiện vật chất rất nhỏ, nhưng vật chất rất nhỏ đó là từ không sanh ra có. Hiện nay gọi là năng lượng và chất lượng. Vật chất từ đâu mà có? Là từ năng lượng biến hiện ra. Đồng thời nó cũng rất mau lại biến thành năng lượng. Nó sát na sanh diệt. Đây là các nhà khoa học hiện nay mới phát hiện. Đích thật là từ không sanh ra có. Trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh có nói: sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Trong kinh Bát Nhã, trong Bát Nhã Tâm Kinh đã chứng thật, đã chứng minh hoàn toàn là sự thật, không phải giả. Thế nhưng trong vi trần còn có thế giới thì họ không có cách nào biết được. Khoa học vĩnh viễn không thể đạt đến cảnh giới đó. Cho nên A Di Đà Phật là lấy tánh đức, trí huệ, đức năng của tự tánh hiện ra cảnh giới đó. Tức có nghĩa là 48 nguyện độ chúng sanh. Trong bộ kinh này, đặc biệt vì chúng ta hiển thị công đức của tất cả chư Phật vô lượng vô biên, đều ở trong một vị Phật Di Đà hiển thị ra. Phải nhớ kỹ, một là tất cả là một. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật cùng chung một pháp tánh, cùng chung một danh hiệu, cùng chung một trí huệ, cùng chung lực vô úy. Tức thập lực tứ vô úy, thập bát bất cộng pháp, hoàn toàn như nhau, là một không phải hai. Người phàm phu chúng ta có phân biệt chấp trước. Trong cảnh giới đó không có phân biệt chấp trước, không có khởi tâm động niệm. Chúng ta tư duy cảnh giới đó không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm, không có động niệm. Cái cảnh giới đó là chân thật. Cho nên Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu, Ngài thuyết pháp như vậy, dụng ý của Ngài rất sâu, rất rộng, không có bờ mé. Nếu chúng ta muốn biết nghĩa sâu, muốn biết nghĩa chân thật của Như Lai, đích thật không phải là một chuyện dễ. Cổ nhân có nói, chỉ có chứng được mới biết. Trong cảnh giới đó, đích thật không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ, tức không có cách nào tưởng tượng được. Không thể bàn, tức không có cách nào nói rõ. Nhất định phải khế nhập. Khế nhập cảnh giới đó thì quý vị đột nhiên đại ngộ, thì quý vị mới thật sự hiểu rõ. Cho nên cái ý của Phật rất rõ rệt, điều khiến cho mười phương tất cả chúng sanh không có khả năng tự mình đoạn phiền não, có thể chọn lấy pháp môn này cầu sanh cực lạc thế giới. Đây chính là nghĩa chân thật của nguyện thứ 17, tức là nguyện chư Phật tán thán trong 48 nguyện. Mười phương chư Phật các ngài giáo hóa tất cả chúng sanh, thật tại mà nói, đúng như Đại sư Thiện Đạo có nói: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổ nguyện hải. Câu nói này là thật, không giả chút nào. tất cả chư Phật thị hiện trong chính pháp giới là giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Quý vị muốn hỏi mục đích thật sự của tất cả chư Phật ở tại đâu? Mục đích thật sự chính là khuyên quý vị cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta làm sao thể hội được? Tôi đã từng nói với chư vị đồng học, trước kia tôi mới học Phật, khi nghe được câu này thì trong lòng có nghi vấn. Cái nghi vấn này đến sau cùng đọc trong kinh Vô Nghiêm mới có được câu trả lời. Mọi người đều biết kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh Đại Thừa, là căn bản pháp luân. Tất cả kinh đều là quyển thuộc của kinh Hoa Nghiêm, giống như một cây lớn vậy. Tất cả kinh đều là cành lá hoa quả. Kinh Hoa Nghiêm là căn bản. Kinh Hoa Nghiêm trong phần sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc thì chúng tôi mới đột nhiên đại ngộ. Thì ra kinh Hoa Nghiêm là đại biểu 84,000 pháp môn, là đại biểu vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn đến sau cùng đều quy về Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Cho nên tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa câu nói của Đại sư Thiện Đạo. Ngài nói hoàn toàn đúng với sự thật. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật, vì chúng ta nói nhiều pháp môn như vậy là bởi vì chúng sanh không tin, cho nên Phật nói pháp môn này là pháp khó tin. Quý vị nên biết, trong Phật pháp thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Đây là nguyên lý nguyên tắc Phật giáo hóa chúng sanh vĩnh viễn không thay đổi. Chúng ta phải học. Phương là phương thức, là phương pháp. Tiện là thích hợp nhất. Thích hợp nhất đối với mỗi một người cũng khác nhau. Thế như người này thích ăn ngọt thì quý vị cho họ ăn ngọt thì thích hợp nhất. Còn người kia thích ăn cay thì quý vị cho họ ăn cay thì là thích hợp nhất. Cho nên việc ăn uống của mỗi một người cũng khác nhau. Biết rõ sự thích hợp của mỗi một người thì gọi là phương tiện. Nghĩa là Phật biết quý vị thích tu phương pháp nào thì Ngài dạy phương pháp đó cho quý vị. Thế nhưng bất luận quý vị thích tu phương pháp nào, muốn học pháp môn nào, thì Thế Tôn nhất định cũng đem pháp môn Di Đà giới thiệu cho quý vị. Quý vị có chịu tiếp nhận hay không là chuyện của quý vị, nhưng Phật nhất định giới thiệu bộ kinh này cho quý vị. Đây là nguyên nhân năm xưa Thế Tôn còn tại thế, Ngài tuyên giảng bộ kinh này nhiều lần. Không như những kinh khác, Ngài một đời chỉ giảng có một lần, chưa từng giảng lần thứ hai. Nhưng Ngài tuyên giảng bộ kinh này thì nhiều lần. Làm sao biết được Phật tuyên giảng nhiều lần? Quý vị hãy xem nội dung của những bản dịch, có nhiều bản khác nhau, thì biết được những người phiên dịch họ dùng nguyên bản phạn văn nhất định là không phải một bản. Nếu là một bản thì giống nhau là phần nhiều, khác nhau là phần ít. Nhưng có những bản dịch khác biệt quá nhiều, chỗ quan trọng nhất thì khác biệt quá nhiều. Cái khác biệt rõ ràng nhất là có bản 48 nguyện, có bản 36 nguyện, có bản là 24 nguyện. Khác biệt nhiều nhất là ở chỗ này. Những người phiên dịch không có lý nào mà dịch sai như vậy. Cho nên có ba bản dịch khác biệt nhau như vậy. Thì cổ đại đức phán đoán năm xưa Thế Tôn còn tại thế giảng bộ kinh này ít nhất giảng qua ba lần, ở ba chỗ khác nhau giảng qua ba lần. Cho nên kinh điển được truyền sang Trung Quốc đều là nguyên bản phạn văn. Lúc phiên dịch mới có ba bản khác biệt như vậy. Thế Tôn tuyên giảng bộ kinh này nhiều lần, thật là hiếm có, thật là hy hữu. Bộ kinh này được phiên dịch ở Trung Quốc có 12 loại bảy loại đã thất truyền. Nếu chúng ta thấy được những bản dịch đã thất truyền, có lẽ hãy còn những bản khác biệt càng nhiều. Cho nên cổ đại đức phán đoán năm xưa Thế Tôn tuyên giảng bộ kinh này ít nhất là 3 lần trở lên. Đây là lòng từ bi của Phật. Ngài đem pháp môn này giới thiệu cho những chúng sanh có căn tánh khác nhau. Nếu họ tin tưởng, chịu y theo lời dạy trong kinh này mà tu học, không ai mà không được thành tựu. Cho nên cổ đại đức có nói vạn người tu, vạn người đi. Thiện căn, phước đức nhân duyên vô lượng kiếp của chúng ta ngày nay mới gặp được bộ kinh này. Nếu quý vị trong vô lượng kiếp không có tu thiện căn phước đức nhân duyên, dù bộ kinh này để ở trước mặt quý vị cũng không nhận biết. Có rất nhiều các đồng tu học Phật ở Tân Gia Ba này, quý vị thấy những người có duyên đến đây nghe kinh có bao nhiêu người, còn những người không đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì quá nhiều. Có duyên đến đây nghe kinh không phải là chuyện dễ. Cho nên này, chúng ta có đủ nhân duyên thì phải trân quý cái cơ duyên này. Trong đời này quyết tâm tu học nhất định được thành tựu. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.